xin mong tất cả chư Phật tử đồng chắp tay niệm Phật cùng quý vị. Truyền thống của Phật giáo thì có ba cái ngày rằm mà rất tư là quan trọng là rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư và rằm tháng Bảy. Rằm tháng Bảy thì theo một cái tập tục của người Phật tử Việt Nam thì rằm tháng Bảy cầu siêu, rằm tháng Giêng thì cầu an, rằm tháng Tư á thì rằng là ở giữa, tức là chẳng cầu siêu chẳng cầu an mà là cầu cầu sự giác ngộ của chư Phật. Thì hôm nay đây đó là ngày rằm tháng Giêng, tức là cũng vẫn là thuộc vào trong một mùa xuân. Cái mùa xuân đó trong Phật pháp gọi là mùa xuân Di Lặc, là bởi vì cách này vía Đức Phật Di Lặc là 14 ngày về trước. Thì chúng ta cũng biết rằng là ngày vía Đức Phật Di Lặc đó là ngày mở đầu của một năm. Ngày mở đầu của một năm là một cái ngày rất là quan trọng, tại vì vừa theo cái tập tục truyền thống của người Việt Nam á, thì bởi nó là ngày mở đầu cho nên rằng là hễ cái ngày mở đầu như thế nào thì những cái ngày kế đó nó sẽ theo cái đường lối của cái ngày mở đầu. Cho nên nếu ngày mở đầu mà vui vẻ thì mọi ngày sau đó sẽ vui vẻ. Nếu ngày mở đầu mà không vui vẻ mà buồn phiền thì những năm tháng sau đó nó sẽ buồn phiền. Thì nói như thế đó, thì đó là cái tập tục của người Việt Nam, cái truyền thống người Việt Nam. Cho nên người Việt Nam kiêng cữ rất là kỹ lưỡng vào cái ngày Tết Nguyên Đán, từ ngày đầu năm. Và họ suy nghĩ như vậy, nhưng mà cái suy nghĩ nó trên đó đó thì cũng có một cái vấn đề là pha trộn giữa một cái tín ngưỡng của dân gian với lại tín ngưỡng của Phật giáo. Thì đối với lại Phật giáo thì cũng hệt như vậy thôi. Đối với Phật giáo rằng là ăn thua cái duyên đầu, cái duyên đầu đã như thế nào thì những cái duyên sau nó cứ theo cái nhân duyên đầu đó mà nó trổ. Thành ra cái nhân đầu tiên hết là cái nhân mà tối quan trọng. Vì vậy mà nếu người ta mà không có sơ phát tâm á, tức là cái nhân phát tâm ban đầu đầu tiên hết, thì đương nhiên những cái ngày kế tiếp đó cũng chẳng bao giờ người ta phát tâm. Cũng như khi mình đã làm một cái điều gì sai trái á, thì tự nhiên những ngày tháng sau đó, đó mình đều bị ảnh hưởng cái sự sai trái đó, mình đều sống trong âu lo hồi hộp phập phồng vô cùng, cho nên mình phải lúc nào cũng lo cầu an. Nhưng mà mình lo cầu an, nhưng mà là những cái nhân như thế mình không có chịu thay đổi, thì mình có cầu an mấy đi chăng nữa mình cũng luôn luôn sống ở trong cái sự mà thấp thỏm, không có an. Cho nên cái nhân đầu tiên là một cái nhân quan trọng vô bờ. Vì vậy ngày vía của Đức Phật Di Lặc mới được chọn vào ngay cái ngày đầu năm để nói lên vấn đề rằng là đối với Phật pháp và đối với Phật tử thì Phật pháp ngấm ngầm chỉ thị, cũng giống như rằng là nhắc nhở chúng ta rằng cái nhân đầu tiên hết đó là nhân gì, là nhân phát tâm tương lai thành Phật, tức là trong tương lai phải thành Phật. Thành ra ngày đầu tiên trong một năm á là vía của Đức Phật tương lai, có nghĩa là chúng ta cầu gặp Đức Phật tương lai. Ở trong tương lai đó là một tương lai tốt đẹp nhất. Với tương lai mà nếu chẳng hạn bây giờ mà bất cứ một thầy bói nào nói mình rằng là tương lai á của mình á trong năm nay mình sẽ được gặp Sarkozy hay là mình sẽ được gặp Obama đi chăng nữa đó cũng chưa chắc tốt đâu, nhưng mà nếu mình gặp Phật nó mới là khẳng định là tốt. Thành ra không có tương lai nào mà hơn được một cái tương lai mà thành Phật, gặp Phật hay là thành Phật. Tương lai thành Phật là một tương lai mà hoàn hảo nhất rồi. Thì là vì vậy cái ngày đầu năm đó là nói lên cái vấn đề rằng những cái gì cũ hết, những cái gì cũ xưa gạt nó qua một bên đi, bây giờ mình làm một cái người mới, mình gieo một cái nhân mới, mà một cái người mới, một cái nhân mới không có một cái gì mà tốt đẹp cho bằng rằng là phát tâm đương lai thành Phật, cầu gặp Phật đương lai ở nơi đương lai. Thì đó là vấn đề cũng như là nhắc nhở chúng ta như vậy. Cũng giống như là vừa rồi đây, trước khi mà bắt đầu cái buổi giảng hôm nay á, thì tôi cũng được dự kiến mà quý Phật tử ở ngôi chùa Từ Dung này đã bất ngờ, là một cái sự bất ngờ, tức là làm sinh nhật cho thầy chủ trì, tạo cho thầy chủ trì một cái cảm giác là bẽn lẽn bất ngờ. Thì cái mừng sinh nhật nó cũng vậy, mừng sinh nhật hay là sinh nhật, tức là coi như là cái ngày mà mình sinh ra, thì cái ngày mình sinh ra chiếu theo đạo Phật đó, thì cái ngày sinh ra nó không phải rằng là mình đây là lần đầu tiên mới sinh ra, theo như mọi tôn giáo nói, tức là Thượng Đế sáng tạo nên mình. Mình không có tiền kiếp, mình cũng không có là kiếp sau, mình chỉ có một kiếp thôi, một kiếp để mà lựa chọn. Thì kể ra thì là hơi gầy ho đấy, tại chỉ có một kiếp, một kiếp đó mình có thể lên thiên đường hay có thể xuống địa ngục, mình chỉ có một cơ hội thôi. Nhưng mà đối với đạo Phật thì không hẳn như thế. Đối với đạo Phật thì cái sự hiện hữu của đời này của mình đó chỉ là kết quả toàn bộ những cái gì ở trong quá khứ. Nhưng mà toàn bộ những gì ở trong quá khứ đó mình bây giờ cũng chẳng màng, mình chỉ màng cái nhân duyên mới nhất của mình, là cái nhân duyên mà mình được sinh ra ở đời này, thì bằng cái đời này mình cố gắng thực hiện mọi cái điều đương lai, tương lai tốt đẹp nhất cho mình. Đó là một cái tương lai thành Phật. Cho nên đây là tôi cũng nhắc nhở riêng trong cái ngày sinh nhật của thầy chủ trì, mà cũng là cái ngày mà là rằm tháng giêng thượng nguyên năm nay, thì tôi thấy rằng là thường thường mọi người chúc thầy chủ trì đó thì cứ chúc thầy rằng là sống lâu trăm tuổi mới khỏe, mắng hiểu trăm tuổi để làm cái gì mới được, rồi khỏe khỏe rồi để hỏi làm gì để phụng sự tụi con. Thì thầy nghe xong rồi thầy hết khỏe luôn. Thầy nhìn tụi con nó là toàn là đại đa số cũng đã già nua ốm yếu rồi, thầy nói chết rồi mình mà khỏe kiểu này thì mình trở thành vừa là giám đốc nhà già, vừa làm điều dưỡng viên, vừa làm y tá, vừa làm đủ thứ hết đó. Mà một thân này mà phải gánh như thế thì là 100 tuổi của thầy thiệt là mệt mỏi đó. Cho nên rằng là mình nên chúc thế nào, chúc thầy tương lai thành Phật đó. Nhất là đây là những cái ngày đầu năm, những ngày còn trong cái phạm vi của Đức Phật tương lai đó. Mình chúc như thế đó. Chúc thầy tương lai thành Phật độ chúng con, chúc thầy tương lai gặp Đức Phật Di Lặc Long Hoa Tam Hội đó. Chúc thầy hướng dẫn tụi con đến Long Hoa Tam Hội, hướng thầy chúc thầy nghĩa là dìu dắt tụi con về thế giới cực lạc, nên chúc như thế. Chứ còn mình cứ chúc thầy là năm mới là thịnh vượng phát tài tiền vô như nước đó. Thì đó cũng phải là một cái mà gọi rằng là một cái tương lai mà là người, cái người mà tu nhắm tới đó. Và người tu nhắm tới đó là đương nhiên là một cái điều mà gọi rằng là cái điều giải thoát, là cái sự ao ước của một cái người mà xuất gia tu hành đó. Cho nên khi mình chúc là mình chúc trúng cái sự ao ước của cái người đó, mình thích người đó. Tôi còn nhớ rằng hồi ở Việt Nam ấy, tôi mới dẫn một đứa bé, Phật tử, thì tôi mới dẫn nó đi theo, đi các chùa, tôi chúc Tết quý thầy. Thì trước khi đi tôi có bày kỹ lắm, tôi nói con gặp mấy thầy con phải chúc như vậy, phải học thuộc lòng hết chưa, học thuộc lòng đâu đó rồi. rồi thì có lẽ vì mệt đi một chùa hai chùa, chúc đến cả chục thầy rồi, thì bây giờ đến một vị thầy, thầy này ở ngôi chùa Đại Giác, ở trước khi gọi là đường Công Lý đó, bây giờ gọi là Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó, thấy có cái pháp danh là Minh Thanh nhưng mà ở chùa không có gọi là Minh Thanh bao giờ hết, thì cứ gọi là thầy Hai, và thấy lại mù, và thấy lại chuyên môn nghề mà chữa trị ma, tức là bị ma nhập, bị quỷ ám, thì thấy chữa trị rất là tài đó. Người ta nó có tật có tài. Thế thì khi mà tôi mới dẫn cái cô bé này á, đến thăm thấy, thì cô bé này mới chúc Tết thấy, thì bây giờ chắc mệt rồi, hay là lúc đó suy tư làm sao đấy, thì cô bé này mới chúc là năm mới con xin chúc thầy là sớm về cõi Phật. Thế thì mà người Phật tử mà chúc như thế thì là họ giận lắm đấy, họ ngoài mặt thì cười cười đấy, nhưng mà trong lòng họ thì họ đùa đó. Họ nói mới năm mới chủ, nhưng mà chủ sao được, về cõi Phật mà sao chủ, nếu mà mình nghĩ là về cõi Phật mà chủ thì hóa ra rằng là mình phỉ báng cõi Phật đó. Là giả sử như bây giờ người nào mà chúc tôi là ngay bây giờ về cõi Phật đó, mà nếu mà lời chúc nó linh thiêng thì tôi cũng, trước khi về cõi Phật tôi cũng ngoái cổ lại, tôi cảm ơn người đó vô cùng, bởi vì lời chúc của người đó quá tốt đẹp đó. Thành ra khi mà cái cô bé nó mới chúc như vậy thì tôi giật mình và tôi nói: ấy, tại sao con lại chúc như thế? Thì thầy Hai, tức là thầy Minh Thanh đấy, thầy mới cười rồi thầy nói chứ không có đâu, từ hồi nào tới giờ, bao nhiêu cái Tết rồi, và biết bao nhiêu người đến đây chúc thầy rồi, mà không có ai chúc được như con hết á. Chúc trúng cái ý của thầy vô cùng. Thầy trong mỗi giây, mỗi niệm đó, mỗi giờ, mỗi khắc đều mong sớm về cảnh Phật, mà không ai chịu chúc hết, cho nên cứ kéo dài ở đây hoài là mệt quá. Đó, hôm nay con là người đầu tiên chúc trúng cái ý thầy vô cùng, cảm ơn con nhiều lắm đó. Thì thầy Hai mới đáp như thế. Thì nó là, thì tôi cũng nghĩ rằng là, mình cũng nghĩ rằng là thầy Hai nhiều khi tuy rằng là cái người tu hành, nhưng mà điều họ cũng đâu có muốn về cõi Phật nhanh quá. Nhưng mà thật sự ra thì đúng thiệt, nó thành là cái người, bất kể là người tu hay là người cư sĩ, mà thật sự ra khi hiểu cõi Phật đó, thì đều mong cho sớm về, chứ đâu có mong kéo cái thân tàn này của mình ở cái cảnh giới này làm chi cho nó nhức xương nhức cốt, rồi mỏi mệt đau vì bệnh này và bệnh kia. Thế sinh nhật nó cũng giống như vậy. Sinh nhật nó cũng giống như là chúng ta mỗi năm có một cái sinh nhật, thì sinh nhật của mỗi một con người là sinh nhật là chúng cái ngày mà cha mẹ mình cho mình cái thân thể này. Có cái sinh nhật mà nói thẳng là cái sinh nhật của đạo của ở nơi mình đó đó, thì nó cũng có hai cái sinh nhật đạo, là một cái sinh nhật mà mình xuất gia hoặc là mình quy y Phật pháp, nhưng mà nói chung hết suốt là sinh nhật chung của mọi người hết đó chính là ngày vía của Đức Phật tương lai, tức là ngày mùng một, ngày nguyên đán, ngày mùng một tháng một, tức là ngày Tết nguyên đán. Thì quá khứ kể bỏ đó, bây giờ làm lại, nếu là quá khứ của mình dù tốt dù xấu cũng bỏ, làm lại, tức là luôn luôn làm tốt hơn, tức là cứ luôn luôn làm tốt hơn. Thì cái sinh nhật của mình cũng như vậy. Tại vì thực sự mà nói thì là bây giờ nói ngày sinh, vì chúng sinh ngã chấp, chấp ngã trọng cái thân này, cho nên vì như vậy đó, chúng sinh coi cái thân này là quan trọng vô bờ. Và cái thân này nó phải nương hết tất cả mọi sự như vậy sinh tồn, nó phải phân biệt được mọi sự, nó phải tư duy được mọi sự, nó phải nắm bắt được mọi sự, thì đó là sự sống. Còn nếu mà nó mà lìa tất cả những thứ đó thì đó là sự chết. Thì con người ta rất sợ, tại vì con người ta khi nào cũng nghĩ là cái ngã của mình nó là như vậy, xong rồi mình lại nghĩ đến cái sau khi mà mình chết đi thì mình về đâu, hoang mang cực kỳ. Đạo Phật nói là tiền lộ mang mang bất tri hà vãng, tức là con đường trước mặt nó mênh mông bao la, không có biết đâu là nẻo đi lối về, cho nên người ta sợ lắm. Nhưng nếu một cái người mà tu hành á, một người tu hành, tức là người đó thuộc diện mình là có trí tuệ, biết rõ đâu là nẻo đi lối về. Một người biết rõ đâu là nẻo đi lối về là người nắm vững nhân quả, là biết là nhân này khẳng định phải sinh quả này, nhân kia thì sinh quả kia, không có bao giờ nhân này mà sinh quả nọ. Cho nên người đó nắm vững như vậy vô cùng. Còn con người ta đó thì vì không có nắm vững, cho nên rằng là cả cuộc đời của mình á, mình chỉ gieo cái nhân gì, mình chỉ gieo một cái nhân là nhân là làm thế nào mà mình được có tiền tài, cứ vậy, làm thế nào mà phú quý đó. Xong rồi mình sống lâu, cho nên vua Nghiêu mới, khi mà người ta chúc vua Nghiêu rằng là thọ tỷ Nam Sơn, tức là sống lâu như là núi Nam vậy, thì vua Nghiêu nói rằng là càng thọ thì càng nhục đó. Càng thọ nó rằng là càng nhục. Người ta nói chúc ngài nó nghĩa là giàu có, nghĩa là phúc như Đông Hải giàu có như vậy. Ngài nói là đó, sống đó mà càng phú quý đó, thì càng lắm lo âu. Thành ra thực sự thì rằng là cái cuộc đời cái con người chỉ có đổ xô cho những thứ đó, đó là tương lai của mình, là hạnh phúc của mình. Con người đổ xô đi những đi dùng hết thời gian sức sống của mình, lương tâm, sự suy nghĩ, khối óc của mình hay lương tâm của mình, dùng nó chỉ để vào một mục tiêu thôi, là làm thế nào đó, tìm được tiền tài, danh vọng, tình ái đó, vậy thôi. Và con người chỉ chăm nom vào tất cả những thứ đó thôi, và con người quên đi một cái tương lai. Tương lai thì tương lai mình giàu hay mình nghèo, mình có nắm vững được. Có lúc mình giàu mà có lúc mình tán ra bại sản, có lúc mình đang nghèo mình lại khá. Thành ra cái tương lai giàu nghèo là một cái tương lai vô thường. Cái tương lai mà tình cảm cũng vậy, lúc thì thương yêu nhau vô cùng, lúc thì ngao ngán nhau vô bờ. Thành ra nó cũng vẫn là vô thường. Lúc thì cảm thấy mệt mỏi vì nhau, lúc thì cảm thấy rằng là an ủi nhờ nương nhau. Thành ra tất cả những cái thứ đó, đó nó đều rằng là vô thường ghê lắm. Mà con người dốc hết tâm trí vào cầu những cái tương lai vô thường, cầu những cái tương lai mà mình có tạo dựng được biết bao nhiêu thứ như vậy đó, mình trả biết bao nhiêu cái giá đắt ghê lắm, mệt mỏi ghê lắm, mình biết được một cái tình cảm nào đó, mình biết được một cái tài sản nào đó, hay mình biết được một cái quyền lợi nào đó, mình phải trả giá vô bờ. Chưa kể, không phải chỉ trả giá rằng là đấu tranh, tranh chấp, phiền muộn, khổ não, nhẫn nhục đủ hết ở cuộc đời này, chưa xong đâu, nó còn kéo đến đời sau nữa. Những cái nhân quả nói trên đó, những cái nợ nần với nhau nó đưa đến đời sau thanh toán nhau nữa, đủ hết ân oán. Tự nhiên mỗi đời là mình có những người thương người ghét, mà những người thương người ghét đó đối với đạo Phật không phải là tự dưng, mà là do những nhân quả của đời trước. Cho nên đạo Phật không có nói một đời, đạo Phật nói nhiều đời. Còn tôn giáo là nói một đời, đạo Phật thì phủ nhận cái điều đó. Cho nên đạo Phật nói nếu một đời đó thì thượng đế rất là bất công. Bởi cái lý lẽ rằng tại sao tự nhiên có người sinh ra ai cũng thương, có người sinh ra tự nhiên ai cũng ghét? Tại sao thượng đế tạo mình ra để cho ai cũng ghét mình? Tại sao thượng đế tạo mình ra để mình phải rước một đống bệnh ở trên thân của mình mà không chữa được? Thành ra sống chỉ là sống ở trong bệnh khổ thôi. Tại sao? Nếu mà thượng đế là một người trí công vô tư, mà đối với lại Phật pháp thì trả lời rằng là chẳng có thượng đế nào tạo ra mình cả, mà là chính là nghiệp của mình tạo mình. Nghiệp mình tạo cho mình khôn ngoan, nghiệp mình tạo cho mình ngu muội, nghiệp của mình tạo cho mình hạnh phúc, nghiệp của mình tạo cho mình đau khổ, đều là nghiệp hết. Cho nên mình sửa được. Còn nếu thượng đế tạo thì mình sửa không được. Còn nếu mà mình đã tạo được á, mình đã làm, mình tạo như vậy thì bây giờ mình khổ, mình sửa thành sướng được, là do mình. Thế thì trở lại vấn đề, vậy thì cái tương lai là nằm ở trong mình, chính mình làm, chính mình nắm giữ cái tương lai đó, chính mình tạo, chính mình hành xử, và chính mình quyết định. Thế nhưng con người ta quyết định toàn những cái tương lai mà mập mờ như vậy, tương lai mà là đầy chông gai. Mỗi khi mình khởi một cái tương lai là mình phải làm giàu, là trước mặt của mình nó là đầy những sự đấu tranh với người khác, tức là đầy những sự chông gai, đầy những sự thù địch đó. Khi mà mình muốn mình có quyền hành thì mình cũng y hệt như vậy thôi. Và rồi những thứ đó dù mình có nắm được cũng chỉ là nhất thời trong một giai đoạn nào đó rồi cũng đi. Cũng như rồi bây giờ ông Chirac thì cũng phải giã từ sân khấu chính trị thôi. Rồi ông Bush cũng vậy, mà làm biết bao nhiêu nghiệp, sống trong đời nặng óc, tư duy, làm đủ thứ thân, từ thân cho đến tâm để tranh những cái quyền đó, là chung cục cũng mất hết, cũng tới một ngày cũng phải hoàn trả nó lại đó. Mà không thể nào nắm vững nó được. Thế như vậy thì cái tương lai của mọi người, của chúng ta đây, tương lai nào mình cũng không biết chắc, cũng mập mờ hết. Cho nên mình phải hỏi thầy bói là tương lai của tôi là giàu hay nghèo, đó, tình cảm của tôi như thế nào, đó, có vững bền hay là lỏng lẻo, mình đều không hiểu, mình đều không biết. Nhưng mà có một cái tương lai chắc chắn mình sẽ gặp, và không một người nào né được, và người nào cũng sẽ gặp một cái tương lai chắc chắn sẽ đụng độ, thì người ta lại lơ cái mà chắc đó, người ta chỉ có mải say sưa với những cái mà không vững bền, mơ hồ. Còn những cái chắc chắn đó thì người ta lại không lo. Đó là cái gì? Chết. Thế cái tương lai đó ai cũng đụng hết, ai cũng gặp hết. Kể cả thầy bói, kể cả vị tăng, không có một cái người nào thoát khỏi cái tương lai đó trên. Tương lai đó là chắc chắn phải gặp. Dù cho một người sống trong sang giàu hay một người sống trong cảnh bần hàn, thì chỉ khác là trên một con đường đi đầy hoa hòe tốt đẹp và trên một con đường đi đầy chông gai và bùn xỉn. Nhưng cả hai con đường nó đều đâm đến một cái cửa duy nhất thôi. Chết. Thế nhưng mà chẳng có ai bận tâm và lo cái tương lai như thế hết, mà cứ mải mê rằng biết rằng mình có cái tương lai đó, và có thể cái tốc độ đi của mình rất là nhanh. Người ta có thể kéo đi cái tốc độ 80 năm, 90 năm mới đến cái cửa đó. Mình có thể đi 10 năm, 20 năm, 50 năm là đến rồi. Và ai cũng phải đến cả. Nhưng mà một cái tương lai như thế, nhưng mà chẳng có ai nghĩ để phòng cái tương lai đó hết. Thì cái người mà học Phật là cái người biết trước cái tương lai đó, và cái người đó chuẩn bị đối phó với những cái tương lai nói trên đó. Thành ra trong cái cuộc sống của một người Phật tử nói chung, đây là bất kể Phật tử, đây là nói chung là kể cả tại gia lẫn xuất gia, những cái người Phật tử nói chung đó, người đó chỉ có dồn nỗ lực vào cái vấn đề rằng là giải quyết cái tương lai mình còn thời giờ. Hiện tại mình còn thời giờ để giải quyết cái tương lai mà chắc chắn mình sẽ gặp. Và chắc chắn vợ mình, chồng mình, con mình, anh mình, em mình, cha mình, mẹ mình phải gặp. Mà lúc đó thì mình lại bối rối, tại mình có chuẩn bị. Rồi lúc đó mình sẽ bối rối, mình sẽ đau khổ. Và mình sẽ đi cầu cứu người này và người kia. Mà đặc biệt nhất là đương nhiên mình phải chạy tới chùa cầu cứu rồi. Thì chùa là chỗ nào? Chùa chung quy chỉ là một cái chốn sinh hoạt của những cái người mà lo chuẩn bị đối phó với cái tương lai đó. Là dùng cái thời gian của mình nó để đối phó trước với lại cái sự việc nó trên đó. Còn đến khi bây giờ mình chỉ thấy rằng là vợ đẹp con khôn, rồi cha mẹ sống với nhau rồi đầm ấm, mình cứ ngỡ rằng cái đó nó sẽ muôn năm, đâu có đâu. Cái đó là mình mơ giữa ban ngày ấy. Mới nên tất cả những thứ đó sẽ mất mát. Tất cả những cái người mà mình thương yêu đó sẽ lần lượt ra đi. Có khi mình đi trước, có khi họ đi trước. Và họ sẽ chứng kiến mình ra đi, hoặc mình sẽ chứng kiến họ ra đi. Nhưng họ và mình không hề hợp tác để mà lo cho cái tương lai nói trên đó. Tức là nhìn trong cái tương lai nói trên đó. Và rồi, chính vì như vậy mà trong cái cuộc sống của mình trả giá thì khổ, mà lại toàn là lo cho những cái mà rằng là không có nắm bắt được, không có làm chủ được thực sự. Còn cái mà nó sẽ chi phối cuộc đời này của mình và cũng như tất cả những người thân của mình thì mình vô phương, bất lực và bó tay và chịu. Thành ra vì như thế mới nói rằng là vậy thì cái tương lai nào mà tương lai thành Phật là tương lai chấm dứt được cái sự sinh tử. Tương lai nào mà tương lai gặp được Đức Phật tương lai á, thì cái tương lai đó cũng giúp cho mình giải quyết được sinh tử. Tức là mình không còn sợ cái sự sinh và sự tử nữa. Tại vì mình hiểu được cái bản chất thật của sự sinh và sự tử là cái gì. Đức Phật là cái người mà hiểu rõ bản chất của sinh và tử. Đức Phật là người hiểu rõ là do đâu có sinh có tử. Và Đức Phật chỉ bày rất là cặn kẽ. Nhưng mà chỉ tiếc thay rằng tất cả những cái bảo vật đó đó, cái bảo vật mà chỉ bày cho mình thoát được một cái tương lai như thế đó, mà Đức Phật chỉ bày rồi, mà Đức Phật để lại cái tài sản đó cho con cháu của Đức Phật, bất luận là người tại gia hay người xuất gia. Nhưng mà chỉ tiếc thay là mình không chịu khai thác cái tài sản ở trên đó, mà mình lại cứ mải lo đi mộng tưởng, đi tìm những cái gì đó ở bên ngoài. Cho nên vì như thế người Phật tử trung cục ra là không hề biết rằng là sinh với tử từ đâu mà ra, và làm thế nào để giải quyết sinh tử. Nhưng mà kỳ thật ra thì trong Phật Pháp là thiên kinh vạn quyển đều trình bày những điều nói trên hết. Nhưng mà uổng công cho mình rằng là rồi mình cũng đi chùa, rồi cũng tụng kinh, rồi cũng học Phật, rồi đến cái lúc có tăng gia bối rối đó thì mình lại mới là hỏi là tại sao lại là người ta phải chết, tại sao lại phải là có sinh rồi có tử mới này kia. Nhưng mà tất cả những cái đó nếu mà bình thường nhật như vậy, mỗi ngày mình chịu khó đó, bỏ ra một tiếng đồng hồ trong mỗi ngày tụng kinh lễ bái, tụng hết kinh này đến kinh kia, tụng đó rồi nhìn xem thì thâm nhập, thì từ từ mình cũng hiểu được tất cả những cái vấn đề nói trên. Đôi khi nó thâm nhập như vậy mà đến khi mình nghe giảng hay mình nghe thuyết pháp đó, thì tự dưng ra lắm là mình dễ nhận, mình dễ mà tiếp nhận được tất cả những cái vấn đề nói trên đó. Thành ra rốt cuộc rồi thì ông tổng thống nào cũng chết đó, ông vua nào cũng chết, người giàu có nào cũng chết, mà không ai thoát khỏi hết. Rồi tại sao mình khổ? Thì Đức Phật nói rằng là đó là trong tất cả những khổ có sinh lão bệnh tử, khổ bốn khổ. Bốn khổ đó thì mình thấy rằng là ở các cõi thiên đó, họ có thể tránh được lão bệnh khổ, hai thứ khổ đó, nhưng mà họ không thể nào mà tránh nổi tử khổ, cho nên chư thiên cũng chết. Đức Phật nói như thế, chư thiên cũng chưa có thể nào mà chấm dứt sinh tử được. Thành ra còn sinh tử là còn khổ, còn sinh tử là còn cái cảnh mà là ái biệt ly, tức là những cái người mà thân với nhau, những người mà mình thương hay họ thương mình phải lìa xa nhau, những người thương yêu nhau phải lìa xa nhau bởi cái chết chia cách. Anh thử, do những cái vấn đề nói trên đó thì một cái tương lai, một cái tương lai mà tốt đẹp nhất cho mình không phải là một cái tương lai mà rằng là mình sẽ sống lâu muôn đời nhưng mà rồi cũng sẽ chết, mà sống lâu thì cũng khổ lắm. Là tại vì cứ như thế này, bây giờ mình suy nghĩ, giả sử như bây giờ tôi á, mà ai có cho tôi thuốc trường sinh bất tử đó, mà chân chính đó, uống vô á là sống lâu hoài, tôi cũng không có chịu sử dụng cái thuốc đó, là bởi sao ấy? Bởi vì rồi thử tưởng tượng coi, mình đi đám hết người này người kia người nọ cho đến cái đời mà đời con của họ, rồi đến đời cháu của họ, đến đời chắc của họ, rồi mình bây giờ chơi từ đời ông sơ ông cố chơi cho đến đời chắc thì chít rồi đó. Rồi cứ vậy mà đi chôn chờ, nó bo không thể tưởng tượng được, mà nó chán ghê lắm. Thử tưởng tượng là nếu bây giờ mà mình sống từ cái thời mà Ngô Quyền mà mình sống cho tới bây giờ đó, thì mình sẽ thấy rằng là thế thái nó vô thường vô cùng. Tại vì mình quen theo đời Ngô Quyền, rồi đến đời Lý mình phải thay đổi, rồi đến đời Nguyễn mình phải thay đổi, rồi đến đời thực dân mình phải thay đổi, cứ như thế đó. Mà buồn chán lắm, là cả ngày ngồi kể chuyện mà 1000 năm trước cho mấy người trẻ bây giờ nó nghe rồi chán lắm. Rồi thì mình cũng nói rằng là trời ơi, mà anh em cha mẹ tôi chôn từ cái hồi mà cách đây 1300 năm rồi đó. Rồi bây giờ đây là đến đời cháu chắc chít ở đâu á, nó đâu có gì vui thú đâu. Rồi tiền bạc cho nhiều vào, rồi nên bây giờ mình thấy rằng là thiếu gì tỷ phú vừa rồi đó, báo chí nói đến từ từ chết. Nào là một tỷ phú ở bên Đức lái xe đâm vào trong xe lửa để tự tử, nào là một tỷ phú ở bên Mỹ thắt cổ tự tử. Mà mấy tỷ phú đó, tỷ phú tức là có trên một ngàn triệu đó, tài sản, mà theo những báo chí là mới phá sản khoảng, nghĩa là 600-700 triệu là đủ tự tử rồi, tức là tài sản của họ ít ra cũng còn đến mấy trăm triệu. Sống trong mấy trăm triệu mà buồn bã đến độ phải tự tử. Mình ở đây mà cho mình tự dưng cho mình 100 ngàn là mình thấy yêu đời yêu người. Mà đứa kia đó là họ còn tới, nghĩa là bao nhiêu mấy trăm triệu đó mà họ thấy chán đời và chán người, chán cả sống. Thành ra nắm tiền tài ở trong tay, mà do chính cái yếu tố nắm tiền tài trong tay mới sinh ra chán đời và tự tử. Nếu không có nắm như thế như mình thì đâu có bao giờ có chuyện đó đâu. Thành ra những cái thứ đó là những cái thứ mà thực sự là một cái người theo đạo Phật thực sự không có nhắm đến một cái tương lai như vậy. Đều nhắm tương lai như vậy. Cho nên chỉ nhắm đến một cái tương lai gì? Một cái tương lai là thành Phật, là một tương lai tốt đẹp nhất, một tương lai thành Phật. Còn nếu không nó dài an ủi là gặp Phật ở trong tương lai. Còn ngoài ra đừng đừng có exit, exit tức là đi ra làm tổng thống hay là đi ra làm cái gì đó để cho mà nó vác nghiệp vào thân, nó mệt mỏi. Thành ra vì như thế á, tương lai nếu bây giờ mà chúng ta biết như thế thì mai sau đây có chúc bất cứ một vị tăng nào á thì chúc như thế, đừng có chúc là chúc thầy năm mới phát tài, buôn may bán đắp, nhất bổn vạn lợi. Đó, buôn một nó là được cả vạn lợi. Đó, tiền vô như nước. Đó, ví dụ như thế đừng có, không có cần phải chúc như vậy hay là sống lâu trăm tuổi gì. Đó, thầy sống bao nhiêu cũng được, miễn thầy thành Phật. Đức Phật còn có 80 à, Đức Phật cũng chưa có đến 100 nữa. Thấy là tôi mà nghe ai mà chúc tôi mà 100 là tôi sợ lắm á, tôi phải lên bàn Phật tôi nói xí xái cái lời đó. Đó, bởi vì tôi khi nào cũng chỉ có cầu với Đức Phật rằng là 70 thôi, nếu mà Phật thương thì là 70 thôi, đừng có quá. Đó, bởi vì quá rồi đó, đối với tôi thì tôi chỉ có suy nghĩ cái như vậy, bây giờ mình tạo cho mình một cái nhân trong hiện tại để mình được một cái tương lai. Thì cái nhân trong hiện tại á, mình chỉ tạo là tạo thế nào, cái nhân trong hiện tại là mình tạo là làm thế nào mình còn phục vụ được mọi người. Đến một cái lúc nào mình không còn phục vụ được mọi người nữa thì mình nên bye bye mọi người. Tại vì nếu mà khi mình không còn phục vụ được mọi người nữa đó, mà mình vẫn còn tồn tại thì đồng với cái nghĩa là giờ đây mình trở thành gánh nặng của thiên hạ. Tức là giờ đây thiên hạ sẽ phải phục vụ mình, thì thiên hạ sẽ phải cực khổ. Mà mình sống để cho người ta phục vụ mình, và mình sống mà để phải và bám víu vào người này và người nọ, sống chi? Thành ra nếu tôi khi nào cũng phát nguyện Đức Phật vậy, nếu một cái lúc nào đó mà không đủ khả năng mà phụng sự tha nhân nữa thì xin ngài tiếp dẫn về cái cảnh giới Phật, không có nấn ná chần chờ một giây nào hết. Thì cũng giống như thầy hai, nếu người nào mà chúc là súng lại mà chúc tôi là sớm về cõi Phật, thì súng lại mà chúc như thế thì nó mới mạnh, nó mới linh thiêng, thì tôi cũng hoan hỉ lắm, chứ đừng có sợ rằng là chết thấy chúc vậy là thấy giận thấy buồn. Nhưng mà đó là một cái sự thiệt đấy, tức là càng sớm về cõi Phật thì càng tốt chứ sao, tại vì về cõi Phật mà, chứ đừng có nói là chúc thầy sớm chết. Đó, về cõi Phật nó chính xác về, chứ không phải chúc thầy sớm chết. Đó, sớm chết thì mới không nên chết, tức là đây là chết, tức là tiền lộ mang mang bất chỉ hả vãng, biết về đâu hết, đi lang thang động Diêm Vương lên đón. Đó, thì là nó lại nghĩa là thêm rối rắm. Cho nên vì vậy cũng là chỉ có chúc cái vấn đề mà gọi rằng là về gói của Phật, chúc thành Phật, chúc nghĩa là gọi rằng là như thế, không là mình nói rằng là chúc này có nhiều sức khỏe, có nhiều trí tuệ để dẫn dắt hàng đệ tử chúng con đó, đồng sinh Tây Phương, đồng thành Phật đạo. Đó là thì khi mà mình chúc một vị tăng là mình nên chúc như thế, là mình chúc vậy, là chúc thầy nghĩa là dồi dào sức khỏe, nghĩa là trí huệ khai phát, hướng dẫn tụi con đến dự Long Hoa Tam Hội ở tương lai. Thì như thế là cả thầy cả trò đều có một cái tương lai tốt đẹp. Còn mình chúc thầy sống 100 tuổi xong rồi mình bỏ thầy đi trước, rồi thầy 100 tuổi là bơ vơ, ai đẩy xe lăn cho thầy đây? Thành ra là mấy mình chúc á, thì mình chúc thầy 100 tuổi thì mình phải chịu phát nguyện sống 200 tuổi để cho mình lo thầy cho tới nơi tới chốn. Có mấy người nói chúc thầy 200 tuổi nha, xong rồi từ từ mình bỏ đi sạch hết, mình về cõi Phật hết, thầy bơ vơ đó, rồi thầy già ngồi run bơ vơ, rồi mấy cái người mà hứa mà giúp đỡ thầy giờ đây rời thầy đi cả rồi thầy bơ vơ run, ăn cơm cũng run nữa đó, rồi cơm thì vãi, đút cơm thì trúng lỗ mũi đó. Rồi thì thầy sống như thế thì thấp đó thầy mới nói là thiệt là dễ ghét, hồi xưa cả đám nó súng lại nó chúc mình xong rồi bây giờ nó đi cả, rồi bây giờ nó chẳng có ai.